Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 11 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên dâng hương tưởng nhớ các vua hùng. Thái Nguyên đồng hành cùng nhan sắc Việt Nam Miss World 2022. Thời gian vừa qua, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, các ngành địa phương đã nỗ lực nâng cao giá trị sản phẩm chè Thái Nguyên, qua đó góp phần nâng cao thu nhập của người làm chè. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Hòa chung không khí của ngày Quốc giỗ, sáng ngày 10 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 năm Nhâm Dần, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại đình Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố Thái Nguyên. Đình Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên được xây dựng vào khoảng những năm 30 của thế kỷ 20. Từ đó đến nay, đình đã qua nhiều lần tu bổ, sửa chữa, nâng cấp. Năm 2012, đình Hùng Vương được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Tại buổi lễ, với tấm lòng thành kính tri ân sâu sắc, các đại biểu đã làm lễ dâng hương để cầu mong quốc thái dân an, mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch COVID-19, năm nay lễ hội đình Hùng Vương được Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương tổ chức với quy mô nhỏ hơn so với mọi năm, nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng nhằm tri ân công đức các vua hùng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo nên khối đại đoàn kết dân tộc, từ đó quyết tâm dựng xây quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Chiều ngày 9 tháng 4, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Tân Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027. Hơn 60 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho 122 đoàn viên đang sinh hoạt tại đoàn phường đã về tham dự đại hội. Nhiệm kỳ 2017-2022, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy phường Tân Thành, Thành đoàn Thái Nguyên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Tân Thành đã đạt được nhiều thành tích, hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đặt ra. 100% đoàn viên thanh niên được học tập, nghiên cứu nội dung cơ bản các nghị quyết của Đảng, của đoàn, các chính sách pháp luật của nhà nước. 100% chi đoàn thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị, tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác và đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên, học tập 4 bài lý luận chính trị. 100% liên đội đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc cấp thành phố trở lên. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 192 đoàn viên mới, giới thiệu 23 đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp, hiến 52 đơn vị máu. 90% các chi đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất một công trình phần việc thanh niên, tư vấn hướng nghiệp dạy nghề cho 150 đoàn viên, giới thiệu việc làm cho 30 đoàn viên, tổ chức 40 buổi ra quân vệ sinh môi trường, thu hút trên 900 đoàn viên tham gia. Ngoài ra, đoàn phường còn phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội địa phương giám sát việc xét hưởng chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, v.v. Với những kết quả đã đạt được, hàng năm, Ban chấp hành đoàn phường đều đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên. Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ phường Tân Thành xung kích tình nguyện, đoàn kết sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, góp phần xây dựng phường Tân Thành phát triển bền vững. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ chỉ tiêu hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2027. Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và tập trung, Đại hội đã bầu bí thư đoàn phường trực tiếp tại đại hội, bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành đoàn phường nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đại biểu dự đại hội đoàn cấp trên. Chiều ngày 9 tháng 4, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự đại hội có 65 đại biểu chính thức đại diện cho 189 đoàn viên đang sinh hoạt tại 12 chi đoàn trực thuộc đoàn phường. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, nhiệm kỳ qua Đoàn Thanh niên phường Hoàng Văn Thụ đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, qua đó thực hiện thắng lợi 100% các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đoàn phường lần thứ 10 đã đề ra. Hàng năm 100% cán bộ, đoàn viên và thanh niên trong tổ chức đoàn hội được học tập, nghiên cứu nội dung cơ bản các nghị quyết của Đảng, của đoàn, các chính sách pháp luật, đặc biệt là việc tham gia đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn phường đã huy động được nhiều nguồn lực xây dựng và phối hợp thực hiện được 17 công trình thanh niên với tổng giá trị trên 123 triệu đồng. Trong hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, Ban chấp hành đoàn phường đã phát động trên 100 buổi lao động vệ sinh môi trường, thu hút trên 5.000 lượt đoàn viên tham gia. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Các phong trào tuổi trẻ sáng tạo và đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã có gần 500 ý tưởng và hàng chục mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi mang lại giá trị kinh tế và việc làm cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ đã có 40 đoàn viên ưu tú được vinh dự kết nạp vào Đảng. Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên phường Hoàng Văn Thụ và nhiều cá nhân tiêu biểu đã được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp khen thưởng, liên tục trở thành đơn vị lá cờ đầu trong khối đoàn xã phường của thành phố. Với mục tiêu nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, có ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo, đặc biệt là trong chuyển đổi số, tăng cường xây dựng củng cố tổ chức đoàn vững mạnh, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xây dựng phường Hoàng Văn Thụ phát triển giàu đẹp văn minh. Ban chấp hành đoàn phường tiếp tục đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm để quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu bí thư đoàn và bầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Văn Thụ nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 9 đồng chí, bầu đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên. Sáng ngày 10 tháng 4, phường Tích Lương tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6 năm 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đại hội Thể dục Thể thao phường Tích Lương lần thứ 6 có 12 nội dung thi đấu ở các môn nhảy cao, nhảy xa, đẩy gậy, cờ tướng, bóng chuyền hơi và kéo co. Từ tháng 7 năm 2021, phường đã tổ chức thi đấu hầu hết các môn với sự tham gia của gần 300 vận động viên đến từ 15 tổ dân phố. Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, cấp ủy Đảng, chính quyền phường Tích Lương luôn quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa thể dục thể thao nhằm tăng cường sức khỏe, hoàn thiện thể chất, góp phần tích cực vào phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Trên địa bàn phường có 15 câu lạc bộ thể dục thể thao, gần 500 gia đình thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, trên 1.000 gia đình có thành viên tham gia luyện tập thể thao thường xuyên. Sau lễ khai mạc, Ban tổ chức đại hội đã tổ chức thi kéo co nam nữ phối hợp vòng chung kết. Đây là môn thi đấu cuối cùng của Đại hội Thể dục Thể thao của phường. Nhằm đảm bảo vận hành an toàn và tin cậy cho lưới điện, năm 2019, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã đưa thiết bị phát hiện phóng điện cục bộ PD vào thực hiện giám sát phóng điện cục bộ tại các đầu cáp ngầm và các tủ đóng cắt điện đường dây trung thế. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã sử dụng thiết bị này thực hiện kiểm tra 32 vị trí đầu cáp ngầm và các tủ đóng cắt điện đường dây trung thế và đã phát hiện 7 vị trí có hiện tượng phóng điện lớn hơn quy định. Điện lực thành phố Thái Nguyên đã kịp thời cho xử lý và ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra. Với việc áp dụng đưa thiết bị này vào vận hành sử dụng, sẽ không cần thực hiện việc cắt điện mà vẫn giám sát kiểm tra được lỗi thiết bị đang vận hành. Điều này giúp sớm ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra và hạn chế được việc cắt điện do phải xử lý sự cố. Qua đó phục vụ tốt hơn nhu cầu dùng điện của khách hàng trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quản lý. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, ngày 10 tháng 4, giải bóng bàn thành phố Thái Nguyên, một trong 10 môn thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 đã thành công tốt đẹp. Tham dự giải đấu này, gần 200 vận động viên đến từ 21 đơn vị phường xã trên địa bàn đã phát huy tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay và những trận đấu kịch tính, hấp dẫn. Thông qua giải đấu, giúp các vận động viên giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ chiến thuật của bản thân và tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình thi đấu môn thể thao này. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở 7 nội dung giải vô địch, gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đơn nữ và 3 nội dung giải phong trào, gồm đôi nam nữ ở các lứa tuổi. Ngoài ra, trên cơ sở kết quả của giải, ban tổ chức sẽ lựa chọn các vận động viên xuất sắc đại diện cho thành phố Thái Nguyên tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công tác vận động hiến máu tình nguyện trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng lớn đến nguồn máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh cũng như trong cả nước. Nhằm đáp ứng kịp thời lượng máu cho công tác điều trị người bệnh, đồng thời góp phần chia sẻ khó khăn về nguồn máu phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong cả nước, ngày 7 tháng 4, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các phòng ban, đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã phường tuyên truyền vận động người dân lao động tham gia hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện ngày 7 tháng 4 năm 2022. Thời gian hiến máu được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên. Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ. Người tham gia hiến máu thực hiện đầy đủ các nội dung sau: đeo khẩu trang khi đến điểm hiến máu, đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi đăng ký hiến máu, thực hiện các hướng dẫn của cán bộ, nhân viên y tế và tình nguyện viên tại điểm hiến máu, khai báo y tế vào tờ khai do ban tổ chức cung cấp. Trường hợp người hiến máu đã được tiêm vaccine COVID-19 thì sau 7 ngày có thể đăng ký hiến máu. Những lưu ý khi hiến máu tình nguyện: đêm trước không thức khuya, ăn sáng đầy đủ, không uống rượu bia trước khi hiến máu, mang theo giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, giấy tờ tùy thân khi tham gia hiến máu, sau khi hiến máu. Giữ chế độ sinh hoạt bình thường, hạn chế uống rượu bia và các hoạt động gắng sức, mất nhiều thể lực trong 2-3 ngày đầu sau khi hiến máu.
Căn cứ bản án dân sự sơ thẩm số 13 ngày 14 tháng 9 năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên buộc bà Nguyễn Kim Nhung, địa chỉ tại tổ 4, nay là tổ 3, phường Thúc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, phải trả hai quầy số 330-331 dãy chợ tạm T17 chợ Thúc Duyên cho công ty Triệu Đại Dương ở tổ 9, phường Thúc Duyên. Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 73 ngày 10 tháng 11 năm 2017 cho thi khoản buộc bà Nguyễn Kim Nhung phải thực hiện bản án theo các nội dung trên. Quầy số 330 và 331 dãy chợ tạm T17 chợ Thúc Duyên có chiều rộng 6m2, chiều sâu 3m. Phía trước có cửa xếp khung sắt và vách ngăn làm bằng lưới B40. Vị trí cách trục đường bến oánh cổng chợ mới dưới 20m. Phía trước là đường hành lang rộng khoảng 9-10 mét, giáp dãy chợ tạm T1. Hai bên xung quanh quầy 330-331 là kiosk của các hộ kinh doanh khác. Trước khi xét xử bản án dân sự tại Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, bà Nguyễn Kim Nhung có tranh chấp quyền lợi tại dự án chợ tạm Thúc Duyên. Trong quá trình giải quyết thi hành án, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên đã giải thích thuyết phục nhiều lần để bà Nguyễn Kim Nhung tự nguyện thi hành án, nhưng bà Nhung tìm nhiều lý do trì hoãn, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. Đồng thời, bà Nhung tiếp tục gửi đơn thư khiếu nại vượt cấp đến các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương đề nghị xét xử giám đốc thẩm. Ngày 11 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội ra thông báo số 618 trả lời đơn đề nghị của bà Nhung là không có cơ sở kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Nếu bà Nguyễn Kim Nhung không thực hiện quyết định thi hành án và bàn giao hai quầy số 330-331 dãy chợ tạm T17 chợ Thúc Duyên cho công ty cổ phần Triệu Đại Dương, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên sẽ tiến hành cưỡng chế đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Thời gian cưỡng chế từ 13 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2022.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 4 đến ngày 24 tháng 4, vòng chung khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Nguyên với chuỗi hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Cuộc thi có tác động tích cực tới việc quảng bá hình ảnh và đời sống văn hóa của người dân Thái Nguyên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực triển khai các hoạt động đồng hành với đơn vị tổ chức, góp phần vào thành công của cuộc thi. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Miss World Việt Nam, từng được biết đến với tên gọi Hoa khôi áo dài Việt Nam, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014. Đây là một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, và hiện bản quyền tổ chức thuộc công ty cổ phần quảng cáo thương mại Sen Vàng Entertainment. Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, những năm qua, tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa được diễn ra trên địa bàn. Vòng chung khảo cuộc thi Miss World Việt Nam được tổ chức tại tỉnh chính là cơ hội để quảng bá sâu rộng văn hóa, hình ảnh về một Thái Nguyên văn minh, thân thiện đến với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt trong thời điểm này, Thái Nguyên đang thực hiện kích cầu du lịch. Sự kiện này sẽ hỗ trợ tỉnh tiếp tục quảng bá, đưa Thái Nguyên thành điểm đến mới hấp dẫn du khách sau thời gian dài chịu tác động bởi dịch COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương và các đơn vị liên quan, hướng dẫn đơn vị tổ chức cuộc thi thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Xây dựng lồng ghép các hoạt động quảng bá hình ảnh của tỉnh thông qua những sự kiện diễn ra trong cuộc thi. Ngành cũng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, thành phố Thái Nguyên, các cơ quan truyền thông, thống nhất xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch trong suốt thời gian diễn ra vòng thi chung khảo. Với sự đồng hành của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, từ ngày 4 tháng 4, ban tổ chức đã khởi động chuỗi hoạt động với lịch trình dài 20 ngày trong khuôn khổ vòng chung khảo cuộc thi Miss World Việt Nam 2022. Cuộc thi năm nay đã thu hút số lượng lớn các thí sinh dự thi. Hầu hết các cô gái đều là những gương mặt mới đầy triển vọng, với chiều cao lý tưởng, nhan sắc thu hút, khả năng ứng xử và trình độ ngoại ngữ cao. Những ngày qua, đông đảo người dân Thái Nguyên đã được chứng kiến nhiều hoạt động sôi động của cuộc thi. Tại Thái Nguyên, top 64 thí sinh Miss World Việt Nam đã khám phá, trải nghiệm văn hóa, cảnh đẹp địa phương. Trong 20 ngày diễn ra vòng thi, ban tổ chức sẽ tạo môi trường tốt nhất để thí sinh thể hiện bản lĩnh, kỹ năng, kiến thức thông qua các phần thi Người đẹp thời trang, Người đẹp du lịch. Dự kiến đêm chung khảo cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 4 tới đây tại khu đô thị Danco City, thành phố Thái Nguyên. Miss World Việt Nam 2022 mong muốn tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, phát triển của phụ nữ Việt Nam và nhiều hoạt động của cuộc thi hướng đến giá trị nhân văn, nhân ái. Năm nay, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, ban tổ chức chú trọng những hoạt động quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch, giới thiệu Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện đến nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Đây là lần đầu tiên Thái Nguyên có chuỗi sự kiện trong khuôn khổ một cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn. Sự kiện chính là làn gió mới, góp phần thúc đẩy quảng bá du lịch, văn hóa tại vùng đất thủ đô 6.000. Chia sẻ với chúng tôi, bà Phạm Thị Kim Dung, Tổng Giám đốc Sen Vàng Entertainment, trưởng ban tổ chức cuộc thi Miss World Việt Nam 2022 cho hay, chúng tôi rất cảm ơn sự đồng hành của địa phương, đơn vị tài trợ, đặc biệt là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên. Bước đầu các khâu tổ chức vòng chung khảo Miss World Việt Nam 2022 đều diễn ra rất thuận lợi với sự đồng hành của các sở, ngành, địa phương tỉnh Thái Nguyên. Các thí sinh tham dự vòng chung khảo đã được tham gia chuỗi các hoạt động trải nghiệm an toàn, bảo đảm tiến độ.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những vùng sản xuất chè lớn của cả nước với diện tích trên 22.000 ha, chất lượng thương hiệu chè Thái Nguyên đã được khẳng định. Thời gian vừa qua, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, các ngành địa phương đã nỗ lực nâng cao giá trị sản phẩm chè, qua đó góp phần nâng cao thu nhập của người làm chè.
Hợp tác xã chè Hà Thái đã có hơn 20 năm sản xuất các sản phẩm chè. Hiện nay đơn vị đang bán ra thị trường trên 20 loại sản phẩm, trong đó có những sản phẩm được bán với giá đến 10 triệu đồng trên 1 kg. Để có những sản phẩm chất lượng với giá thành cao, đơn vị đã chú trọng đến sản xuất chè sạch theo hướng hữu cơ. Bà Nguyễn Thị Hiền, giám đốc công ty chè Hà Thái cho biết.
Để nâng cao được cái giá trị của sản phẩm chè thì cái yếu tố cũng quan trọng nhất của cái việc sản xuất kinh doanh chè là phải làm từ gốc. Chúng ta phải thay đổi hoàn toàn để sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ 100%. Thì có sản phẩm hữu cơ rồi thì mới chế biến tinh, chế biến sâu và chế biến đa dạng hóa các sản phẩm để đưa vào tất cả các thị trường, dễ tính cũng như khó tính.
Để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm chè, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm, giảm giá thành nguyên liệu, đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất sản phẩm, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh sàn thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm. Chương trình hướng dẫn cho các hợp tác xã, hộ sản xuất về những kiến thức khi tham gia sàn thương mại điện tử được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổ công tác 1034 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức mới đây tại vùng chè Tân Cương. Chương trình nhằm phổ biến chủ trương định hướng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản địa phương qua sàn thương mại điện tử, đào tạo tập huấn kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cho hộ sản xuất nông nghiệp. Ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Với một cái giải pháp về cái công nghệ thông tin ấy, thì cái lượng người và biết được về cái bản những mặt hàng đó là nó rất là lớn. Do vậy là thông qua cái chuyển đổi số thì các doanh nghiệp cũng có nhiều cái đơn hàng, qua đó thì nâng cao giá trị.
Bà Hoàng Thị Tân, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Trà Thái, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Khi mà dịch bệnh xảy ra thì lúc này thì hợp tác xã chúng tôi đã chuyển đổi đưa tất cả các cái sản phẩm lên các cái sàn, ví dụ như là vỏ sò, Potmark, Lazada. 80% sản phẩm của hợp tác xã đều được bán qua các cái sàn thương mại với doanh thu tương đối lớn.
Bằng nhiều giải pháp đồng bộ của các ngành địa phương cùng nỗ lực của người dân, hợp tác xã sản xuất chè, thời gian tới, cây chè tiếp tục giữ vai trò là cây thế mạnh đặc biệt của tỉnh, là cây trồng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tổng diện tích chè đạt 23.500 hectare, sản lượng búp tươi đạt 273.000 tấn trên năm, giá trị sản xuất đạt 350 triệu đồng trên 1 hectare.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tổ chức Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên năm 2022. Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2022 hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tại công văn số 503 UBND VHTT ngày 3 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tổ chức Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên năm 2022 với chủ đề Sách, sứ mệnh phát triển văn hóa đọc. Ngày hội được tổ chức quy mô cấp thành phố với sự tham gia của một số đơn vị trên địa bàn thành phố, một số công ty sách, nhà xuất bản, trường học, các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh như Trường Cao đẳng Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Iris, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, Nhà sách Tiền Phong, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Văn hóa Sáng tạo Chí Việt, Nhà sách Phất Niu, Nhà sách Đinh Tị. Ngày hội là một hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4, nhằm tôn vinh văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên về ý nghĩa tầm quan trọng của việc đọc sách, tôn vinh tác giả, tác phẩm, thực thi bảo vệ quyền tác giả, tôn vinh nghề thư viện, nghề xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, sưu tầm quảng bá sách và các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, tôn vinh các giá trị của sách, hướng tới xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, qua đó tuyên truyền giáo dục về việc đọc sách, cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách, góp phần xây dựng, hình thành thói quen đọc, tạo nền tảng quan trọng trong việc nghiên cứu, học tập của mọi người dân, góp phần hình thành xã hội học tập, một mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật của các đơn vị tham gia ngày hội. Các nội dung đố vui có thưởng về sách và văn hóa đọc, ngâm thơ, bình thơ, mạn đàm về thơ, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Các đơn vị tham gia ngày hội tổ chức một số hoạt động truyền thông tương tác như tổ chức không gian đọc sách miễn phí, tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề đọc sách để phát triển bản thân và chấn hưng văn hóa đọc do tác giả, diễn giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương trực tiếp truyền đạt. Ngày hội sách và văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên được khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại trường Cao đẳng Thái Nguyên, km số 6, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Ban tổ chức ngày hội trân trọng thông báo để nhân dân, bạn đọc biết đến dự khai mạc và tham gia các hoạt động của ngày hội.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.